26, vấn đề thọ ký.
Mà học vô học nhân ký tức là thọ ký. Đức Phật thọ ký cho những người hữu học và vô học. Thì như bữa trước tôi có trình bày với các Phật tử là về thọ ký, cái bộ kinh Pháp Hoa này nó có ba phẩm. Phẩm thứ nhất về thọ ký gọi là phẩm thọ ký. Phẩm thứ hai cũng nói về việc thọ ký là ngũ bách đệ tử thọ ký, tức là thọ ký cho 500 vị đại đệ tử thuộc về A-la-hớn. Và đây tới cái phẩm thứ ba thuộc về bộ môn thọ ký là thọ học vô học nhân ký, tức là thọ ký cho những người hữu học và vô học. Thế thì đại chúng để ý là cái bộ môn thọ ký nó rất là quan trọng đó. Để ý cái sự quan trọng của thọ ký. Nó không phải quan trọng ở cái chỗ là được Phật nhắc nhở tới và coi như là xác định rằng mọi người được thành Phật mà mừng ở chỗ đó, mà mừng ở cái chỗ lớn hơn, toàn diện hơn. Phân tích về cái bộ môn thọ ký thì ta thấy rằng là toàn bộ giáo lý Phật chủ trương rằng mọi người là Phật. Cái chỗ đó, vì mọi người là Phật cho nên Phật mới thọ ký mọi người sẽ được thành Phật. Chứ nếu như mọi người mà không có cái chất Phật thì Phật, Đức Bổn Sư chúng ta không dám thọ ký đâu. Vì Ngài không phải là cái đấng thiêng liêng, một đấng thần quyền có quyền uy tối thượng để muốn bằng lòng cho ai được thành Phật thì cho. Không có. Đức Phật không có cái đó. Mà là thọ ký mọi người đều có thể phụng sự chư Phật trong mười phương rất nhiều, rất đông, và thọ trì chánh pháp sau đó sẽ được thành Phật. Là vì cái chất của con người mà nhìn bằng Phật nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn của Bồ Tát, nhìn bằng Phật nhãn của con mắt của cái bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì mọi người là cái chất của mọi người là chất Phật. Còn như kinh Pháp Hoa này nói là mọi người ai cũng có tri kiến Phật. Kinh Niết Bàn nói rằng mọi người ai cũng có Phật tánh. Kinh Viên Giác thì nói rằng mọi người ai cũng có cái tâm Phật, đó là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Do chỗ đó mà Phật thọ ký, chứ không phải vì thương những người đệ tử mình mà ban cho họ rằng sau này họ sẽ được thành Phật. Để ý cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng của đạo Phật. Người Phật tử đừng có tôn xưng Đức Phật mình trở thành một cái đấng quyền uy tối thượng, muốn ban ơn cho ai là ban, muốn giáng họa cho ai là giáng. Không có. Tất nhiên là một đấng Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn, một đấng từ bi hỷ xả thì giáng họa cho người ta là không giáng rồi, không giáng họa cho người ta rồi. Nhưng mà ngược lại, đành rằng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả đấy, nhưng mà cũng không có ban ơn cho ai được hết. Học Phật cái chỗ đó là mới đưa Đức Phật đến cái chỗ cao siêu gọi là giáo lý cao siêu vô thượng thẩm thâm vi diệu là ở chỗ đó, chứ không phải là ngài chứng được cái quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn rồi ngài muốn thương ai ngài giáng phước cho. Hiểu Phật như vậy là không có được. Hiểu Phật như vậy có nghĩa là không hiểu gì về Phật hết. Để ý cái chỗ đó thì con đường tu hành của mình mới được lợi ích, thật sự được lợi ích bằng cái sự nhận thức vấn đề tội phước, vấn đề chân lý và phi chân lý, vấn đề thiện ác, để rồi tự mình cải tạo chính những cái tánh hư, những cái tật xấu, những cái tội lỗi, những cái phiền não mà mình tạo ra hoặc là mình gặp nó trong cuộc sống hàng ngày, để rồi mình cải tạo nó, mình tự hóa giải nó. Cái tinh thần của đạo Phật phải là như thế. Cho nên là không được hiểu Phật như là một đấng thần linh, một đấng siêu nhiên muốn gì được nấy.